SCI Máng Tập. Tác giả: Nhĩ Nhã. Chuyện được dịch bởi SCI Máng Tập trong wordpress.com. Diễn đọc: Băng Tâm. Chuyện được phát trên trang web truephiblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8: Mật mã hung thủ. Chương 17: Nhạc đệm. Phát hiện ra vụ án và Kiều Viễn Minh có mối liên quan, tâm trạng ai nấy đều trở nên phức tạp. Tất cả đều có cảm giác không nói nên lời. Phần thì hào hứng, bởi đúng là hắn ta có không ít điểm đáng nghi, nhưng cũng không phải không lo lắng, bởi vì có mặt hắn, vụ án càng lúc càng trở nên phức tạp. Diễn đàn còn hoạt động chứ? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tưởng Bình nhún vai. Hứa Trung bị ban lâu rồi, nhưng chúng ta cũng có thể dò ra mấy mẫu chat của hắn, vẫn lưu ở diễn đàn, nhiều chuyện thú vị lắm.
Ồ,
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau một cái, đi vào chỗ máy tính văn phòng. Thấy máy in đang in ra vài cuộc đối thoại trên diễn đàn. Triển Chiêu cầm tờ giấy nhìn một lát, nhíu mày. Diễn đàn này tụ tập toàn người xấu. Mặt trời cũng cầm một tờ nhìn qua, lập tức buông xuống. Toàn là bụng dạ đen tối cả. Lạc Thiên không kìm được nở nụ cười. Nhìn xem, việc giết người phóng hỏa mà họ cho là việc tất nhiên này. Điều tra diễn đàn này cho tôi, xem có tìm ra được tin tức gì không. Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình.
Vâng.
Tưởng Bình gõ bàn phím không ngừng tay, trả lời.
Em đã tra rồi.
Chúng ta đem thứ này đến hỏi Hứa Trung xem có thể moi thêm cái gì không. Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, cầm bản ghi chép, quay về phòng thẩm vấn. Bạch Ngọc Đường thấy bộ dạng thần bí của Triển Chiêu, biết ngay cậu ta lại có suy nghĩ kỳ quái gì rồi, vội chạy theo. Triển Chiêu đọc bản đối thoại, vừa đọc vừa cười. Hứa Trung lúc đầu còn bối rối, chẳng hiểu Triển Chiêu cười cái gì. Lúc sau lại thấy Triển Chiêu cầm một tờ giấy, hỏi Bạch Ngọc Đường. Từ Bạch này, nếu cậu thấy một đứa bé rơi xuống nước, cậu sẽ làm gì? Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
Thì cứu nó.
Cậu đoán xem mấy người này nói cái gì? Triển Chiêu vẫn cười, hỏi.
Nói gì cơ?
Bạch Ngọc Đường đưa tay cầm lấy tờ giấy. Cậu xem này. Triển Chiêu chỉ vào đoạn trả lời. Một người nói thấy chết mà không cứu, thật ra là tôi lười cứu thôi. Tôi thích nhìn đứa bé đó chết đuối ra sao. Có người lại nói lấy đá ném đầu nó. Có người còn nói đứng trên bờ nhìn đứa bé chết đuối thú vị lắm, chờ nó chìm hẳn xuống rồi gọi điện báo cho ba mẹ nó, xem bộ dạng đau khổ của người ta. Bạch Ngọc Đường xem xong nở nụ cười khinh thường. Triển Chiêu nhìn tờ giấy vài lượt, cười lạnh. Chỉ thấy một đám nhát chết mà đòi làm loạn, ngồi nhà làm anh hùng bàn phím, gương cờ rêu rao trời sinh kẻ xấu thôi. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Đúng là toàn kẻ bỏ đi. Triển Chiêu giơ bản đối thoại đến trước mặt Hứa Trung, cười vào mặt hắn. Các người cũng quá ngu ngốc, đúng là toàn loại mắc chứng vọng tưởng. Nhát chết, không có tinh thần trách nhiệm chung thì đừng có lấy cớ. Cái gì mà trời sinh người xấu, có ghen thì làm người xấu như Hitler ấy. Quẩy đuôi trong góc nhà, còn tự cho mình là Lucifer chuyển thế sao? Bạch Ngọc Đường nín cười, trong lòng thầm nghĩ. Đừng thấy Công Tôn xấu tính mà lầm, Triển Chiêu mà nổi cơn thì cũng chẳng kém gì Công Tôn là mấy. Lại nhìn tới Hứa Trung, mặt đỏ ửng cả, rõ ràng là đang cố áp chế cơn phẫn nộ. Triển Chiêu thấy kích động không đủ, bèn bấm thêm dầu vào lửa. Anh chỉ tập văn kiện trên bàn, nói với Bạch Ngọc Đường. Tử Bạch, cậu biết không, những người này là ví dụ điển hình nhất của những phần tử thối nát trong xã hội. Rõ ràng là bản thân yếu kém, lại không đủ dũng cảm, lại thế còn không có nội lý do tử tế trong đầu, thành ra đều tự cho rằng mình là người trời sinh không giống người thường. Thật ra là do không hòa nhập nổi với xã hội mà thôi. Những người này đa phần đều có cuộc sống và sự nghiệp thất bại. Theo tôi thấy, họ còn không có giá trị xã hội bằng một đám học sinh nghiện chơi game online, hóc môn ngập não. Tốt nhất loại này nên chết trong quên lãng luôn đi. Mày có quyền gì mà nói như vậy? Hứa Trung cuối cùng cũng không nén nổi lửa giận. Chúng mày nghĩ chúng mày có tư tưởng của số đông thì là đúng sao? Năm đó đảng quốc xã Hitler không phải đã mang theo tư tưởng như chúng tao mà vẫn xây dựng một đế chế lớn mạnh sao? Thế giới này chúng sinh ngang hàng, có người tốt cũng có người xấu, có gì lại kỳ thị chúng tao? Triển Chiêu thấy nực cười, liếc Bạch Ngọc Đường, nói: chúng sinh ngang hàng, nói thế mà cũng có người tin sao? Vậy sao anh lấy vợ con làm gì? Cưới một con lợn cũng như nhau mà. Chính là vì có kẻ giống mấy người tồn tại, cho nên mới có tên biến thái, tới xác chết cũng xâm hại, càng lúc càng lắm. Đó chỉ là hành vi. Hứa Trung cãi cố: con người bản chất sinh ra là vô tội, là trời sinh.
Trời sinh cái gì?
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng liếc hắn. Bỏ cái kiểu ngụy biện đó đi, trời sinh ai mà chẳng muốn làm giàu ghét nghèo? Chẳng lẽ ai cũng đi ăn cướp sao? Ai mà chẳng có kẻ nhìn không vừa mắt,
chẳng là ai cũng đi giết người. Thật là nhảm nhí.
Tao,
chúng mày không có quyền. Hứa Trung đùng đùng nổi giận. Tao nói cho chúng mày biết, thế giới này đang từ từ đổi thay, càng ngày càng nhiều người nhận ra mình cũng là trời sinh ra đã là kẻ xấu.
Chiến Chiêu cười lạnh. Thật sao? Vậy còn chuyện anh bắt cóc trẻ con, cái này cũng là trời sinh ra đã dạy. Có lẽ những người như anh không thể làm gì cho cuộc đời này rồi. Kết cục chẳng phải không là vào tù thì cũng gặp tai ương sao?
Không, không liên quan tới bọn họ. Phương pháp của bọn họ không sai chút nào.
Hứa Trung hùng hổ nói.
Nếu không phải số tao không may, chúng mày không thể phát hiện ra đâu.
À, Chiến Chiêu lắc đầu cười. Số mày không may ấy hả? Tao thấy số mày còn may chán. Nói rồi, anh cầm tài liệu, cùng Bạch Ngọc Đường đứng lên, đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Xem ra trong diễn đàn kia có người xui khiến hắn. Bạch Ngọc Đường nói nhỏ.
Ừ.
Chiến Chiêu xoa cằm. Kẻ chủ mưu phía sau kia có thể ở ngay trong diễn đàn này. Vậy thì để Tưởng Bình điều tra trong các cuộc đối thoại đó xem có cái gì liên quan tới các vụ án gây chết người cùng loại không. Không chừng sẽ có manh mối quan trọng. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Hai người trở lại văn phòng, giao cho Tưởng Bình tiếp tục điều tra manh mối. Tưởng Bình đã kịp in ra một đống giấy tờ. Những người còn lại ngồi xem xét từng bản một.
Sếp, mấy vụ án giết người do nỗi lòng tham có vẻ liên quan tới chỗ này hay sao ấy?
Mã Hán cầm một tập giấy.
Đúng hả?
Triệu Hổ vừa đọc vừa nói. Mấy vụ ngụy trang là tai nạn xe cộ cách đây không lâu cũng thế. Thủ pháp giống hệt như mấy đoạn trò chuyện trên diễn đàn.
Ừ.
Bà Trì nhớ rõ vụ án này. Một cặp vợ chồng tử vong, ghi là sự cố ngoài ý muốn.
Xem ra đúng là cần nghiên cứu cái diễn đàn này.
Bạch Ngọc Đường nói với Tưởng Bình. Cậu tìm cách đào sâu một chút, xem có thể tìm ra cá lớn không.
Vâng.
Tưởng Bình đi tìm đủ tư liệu, trà trộn vào trong diễn đàn. Mọi người bận rộn cả buổi chiều, tập hợp toàn bộ tư liệu lại, cuối cùng rút ra kết luận. Đại đa số những vụ án chết người do sự cố ngoài ý muốn đều là do trang web này bày ra.
Quả nhiên là có vấn đề.
Bạch Ngọc Đường cầm kết quả điều tra xem xét. Hồi trước hồi ngại hổ bảo tháng này rất nhiều người tự sát không rõ lý do.
Tử Bạch, muốn điều tra không?
Chuyển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường gật đầu, gọi Vương Triều và Trương Long tới chỗ ngải hổ trao đổi tư liệu. Sau đó, mỗi người lại bận rộn một nơi. Mãi tới giờ tan tầm, điện thoại của Bạch Ngọc Đường lại vang lên. Anh vừa lấy ra đã thấy một chữ, mẹ, to tướng trên màn hình chớp chớp. Anh chàng Bạch Ngọc Đường suýt nữa về điều tra quên ăn tối nên giật mình. Ngay lập tức, nhớ ra nhiệm vụ trọng đại hạng nhất tối nay. Vội vàng chạy ra cửa, nhận điện thoại.
Mẹ.
Ây da. Nói chưa hết câu, điện thoại bị một bàn tay nhấc mất. Chiến Chiêu tò mò, đi theo hóng. Chỉ thấy Bạch Cẩm Đường không biết từ lúc nào đã đứng cạnh cậu em trai, tay cầm điện thoại trả lời.
Mẹ.
Đầu kia truyền tới giọng nói ngọt chết người của Bạch Mama.
Hả? Cẩm Đường à? Mẹ nhớ muốn chết luôn. Ngọc Đường có nói với con không? Tối nay đưa con Tôn về ăn cơm nha.
Vâng. Bạch Cẩm Đường gật đầu.
Vậy bao giờ các con về? Tiêu Trì Trì cũng đến luôn, cả Dư Dương nữa. Nói các bạn nhớ đâu quá nha, gọi nó tới ăn cơm.
Bạch Cẩm Đường ngó Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường bên cạnh.
Mấy giờ?
Bạch Ngọc Đường nhìn giờ.
Nửa tiếng nữa đến đi.
Bạch Cẩm Đường nói với Bạch Mama.
Nửa tiếng nữa đến hả?
Bạch Mama cười nói.
Mẹ làm món mà con thích nhất. Nhớ, đến sớm một chút nha. Mà.
Bạch Cẩm Đường vẻ mặt bất lực, trả lại điện thoại cho Bạch Ngọc Đường, nói.
Anh xuống nhà lấy xe, chở dưới.
Dứt lời quay đi. Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau. Cậu em họ Bạch không nén nổi tò mò hỏi.
Anh hai, lần nào mẹ gọi cho anh cũng nói chuyện kiểu đó hết hả?
Bạch Cẩm Đường lộ ra vẻ xấu hổ hiếm có, liếc hai đứa nhỏ.
Với hai đứa mẹ không thấy sao?
Hai người lắc đầu quầy quậy. Bạch Cẩm Đường biến sắc, xoay người xuống lầu. Hai đứa nhỏ đứng ngẩn ra hồi lâu. Chiến Chiêu bỗng chỉ thẳng vào mũi Bạch Ngọc Đường.
Tử Bạch, cậu chắc không phải nhặt về chứ hả?
Mẹ cậu rõ ràng thương anh hai hơn nha. Bạch Ngọc Đường túm lấy cái Chiến Chiêu úp vào ngực mình.
Mèo chết.
Ai da. Nửa giờ sau, mọi người có mặt trước cửa khu nhà. Lúc đầu dự định đưa cả Bạch Trì đi cùng, nhưng cậu chàng sợ tới mức bám đuôi Triệu Trinh bỏ chạy. Muốn đem theo Dương Dương thì cậu nhóc lại đi ăn tối cùng chị Hưng Hưng của nó, nên cuối cùng còn lại có Chiến Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Trên đường về, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường một dạ bồn chồn, nhưng Công Tôn và Bạch Cẩm Đường lại chẳng có vẻ gì lo lắng. Xe tới nơi, tất cả xuống xe. Bạch Ngọc Đường vừa khóa cửa xe liền bị Chiến Chiêu túm tay áo.
Tiểu Bạch, cậu nhìn xem Công Tôn mang cái gì kìa.
Bạch Ngọc Đường tò mò ngó lại, thấy Công Tôn cầm trên tay một gói lớn, không biết bên trong có những gì. Bạch Ngọc Đường nhìn một lúc rồi nói, có thể là một cái xác. Triển Chiêu biểu môi, liếc anh chàng. Bạch Ngọc Đường thở dài, nắm vai Triển Chiêu.
Ai, sợ cái gì? Đâu khắc có đó, giờ hai anh ấy đã tới thế này rồi, thì làm gì được nữa? Không phải còn có ba cậu ở đây sao? Cả hai mẹ bọn mình nữa, không có việc gì đâu.
Triển Chiêu xoa cằm. Thật ra tôi thấy Công Tôn từng trải, chuyện gì cũng từng trải qua, khéo có tuyệt chiêu. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, vậy thì nóng lòng đón xem rồi. Tất cả lên lầu, chuông cửa vừa vang lên, một người mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Bạch Cẩm Đường đứng trước, liền bị một người lao ra, ôm chầm lấy, hôn chụt lên má anh.
Cẩm Đường, cuối cùng cũng về nhà rồi, cho mẹ hôn một cái nào.
Mọi người sửng sốt, thấy má Bạch Cẩm Đường in một dấu son đỏ chót. Trước mặt anh là một bà mẹ, trông chỉ đáng tuổi chị anh. Triển Chiêu hiếp mắt một hồi, cuối cùng nhìn Bạch Ngọc Đường, nói chân thành.
Cậu 100% là con Nhạc.
Bạch Ngọc Đường bất lực. Công Tôn. Bạch ma ma lao tới, kéo Công Tôn ra trước mặt ngắm nghía. Vào nhà ngồi đi. Công Tôn lễ phép, nở nụ cười mê người.
Bác gái thật là trẻ trung.
Ai da, sao còn gọi là bác gái?
Gọi là mẹ chứ.
Bạch ma ma bị Công Tôn đánh trúng điểm yếu, vỗ vỗ Bạch Cẩm Đường. Con biết không, mẹ con thời trẻ thích nhất là kiểu mẫu nhã nhặn thế này, mà hận nhất là loại quê mùi như hai đứa. Vừa nói vừa dẫn mọi người vào nhà. Ở trong đã thấy Bạch Duẩn Văn và Triển Khải Thiên đang ngồi sofa. Triển Mama bận rộn trong bếp. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn chào hỏi người lớn xong thì chạy như bay vào bếp.
Mẹ, tình hình sao rồi?
Triển Chiêu hỏi bà mẹ nhà mình. Triển Mama câu mày, xuyên hai cậu trẻ.
Đừng làm phiền.
Vừa nói vừa đưa cho mỗi đứa một đĩa thức ăn. Dọn ra đi. Bạch Cẩm Đường và Công Tôn đứng bên cạnh Bạch Duẩn Văn và Triển Khải Thiên. Triển Khải Thiên cười.
Cẩm Đường,
chú chuyện à? Bạch Cẩm Đường chào hỏi, nhìn ông bố nhà mình.
Bà.
Ừ. Bạch Duẩn Văn gật đầu. Triển Khải Thiên đứng lên, đến bên Bạch Cẩm Đường, nói chuyện vài ba câu. Thành ra trên sofa chỉ còn lại Công Tôn và Bạch Duẩn Văn. Triển Chiêu và Bạch Cẩm Đường đứng tựa vào cửa bếp, mỗi người bê một bát thức ăn, vừa ăn vừa hóng chuyện. Bạch Dưỡng Văn ngẩng đầu nhìn Công Tôn. Công Tôn bình tĩnh, nhìn ông cười.
Con chào bác.
Bạch Dưỡng Văn gật đầu, đánh giá Công Tôn một chút rồi nói.
Ngồi xuống đi.
Công Tôn thoải mái, tới bên Bạch Dưỡng Văn ngồi xuống. Không đợi ông mở miệng, liền rút ra một hộp trong gói đồ to tướng khi nãy, đưa cho ông.
Con và Cẩm Đường có mang mấy món quà biếu bác, không biết bác có thích không?
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.
Quà hả? Lý Tường Trăng Mực mua về hả?
Bạch Dưỡng Văn nhận món quà. Ra là một chai rượu van, nhãn nhãn 50 tuổi. Ông nhìn chai rượu, chân mày trái giật giật, nói
cảm ơn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau. Công Tôn chọc đúng điểm yếu của ông cụ, cứ có rượu van là cụ chết. Chưa kể là đúng loại ba mình thích nha. Bạch Duẩn Văn vừa đặt chai rượu xuống, Công Tôn lại đưa một hộp đồ lên. Bạch Duẩn Văn hơi giật mình, nhận lấy mở ra xem. Ra là hộp xì gà Cohiba của Cuba. Giờ tới mí mắt phải giật giật, ông không kìm được nở nụ cười, gật đầu.
Ừ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đá mắt một cái.
Điểm yếu thứ hai, ông bố nhà mình bắt đầu dao động rồi.
Buông xì gà, Công Tôn lại lấy trong gói đồ ra cái gì đó, trông giống gậy đánh gôn. Bạch Duẩn Văn nhận lấy nhìn, cười gật đầu. Sau đó, hai người bàn từ rượu nho tới xì gà, từ xì gà tới gôn, từ gôn lại sang câu cá. Còn hẹn thứ bảy cùng nhau đi câu nữa chứ. Cuối cùng, Bạch Duẩn Văn nói,
sao lại gọi là bác?
Gọi bà. Công Tôn cười một tiếng.
Bà.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há hốc miệng.
Quá lợi hại.
Trong nửa giờ, Công Tôn đã thu phục được ông bố nhà họ Bạch, bảo thủ nổi danh toàn cục cảnh sát. Đương nhiên, người bỏ tiền mua mấy thứ này chắc chắn là Bạch Cẩm Đường. Yên lặng một hồi lâu, Bạch Ngọc Đường quay hỏi Triển Chiêu.
Miêu Nhi, ba cậu thích cái gì?
Triển Chiêu há mồm, còn không kịp nói tiếng nào, đã thấy Trưởng Mama kéo Bạch Ngọc Đường qua một bên, thì thào.
Ngọc Đường, để dì nói cho con.
Mặt Triển Chiêu đen thui. Sau đó, Công Tôn còn tặng Bạch Mama mấy gói quà bà thích. Hai người nói chuyện rôm rã. Nói theo lời của Bạch Mama, bà mà trẻ ra 30 tuổi, nhất định sẽ đá ông chồng nhà mình mà theo Công Tôn. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa ăn cơm, vừa lắc đầu thở dài. Mà nói đi nói lại, may mà qua trót lọt, Công Tôn tính ra là qua cửa thuận lợi,